không phân biệt được chủ khách là mình lầm chủ khách thôi. Lầm chủ khách thì có khi mình mê, gặp là chủ mà gọi là chủ mê, mình không biết gì mà cũng theo đó là lầm được theo chủ luôn. Đó. Cho nên tức là sao? Đây là phải biết rằng. Vậy thì hoặc là ứng vật hiện hình, hoặc là toàn thể tác dụng, tất nhiên là không có cố định, mình phải thấy được cái ý sống. Ứng vật hiện hình như là sao? Ví dụ như là có vị tăng đến Đồng Phong, mới hỏi ngài Đồng Phong, thì chứ trong đây nếu mà chợt gặp cọp đến thì sao? Nếu mà trong đây chợt gặp cọp đến thì sao? Thì ngài Đồng Phong ngài liền làm tiếng cọp giống như thế. Nó ứng vật hiện hình. Nhưng mà mình mà nghe tiếng giống đó mà theo đó cái mà hiểu á, thì coi chừng là bị mê. Mà biết rằng đó là ngài ứng vật mà hiện hình, nhưng mà phải thấy cái gì từ trong tiếng giống đó, cái gì đằng sau đó. Cho nên gọi là ứng vật mà hiện hình. Rồi hoặc là toàn thể tác dụng. Toàn thể tác dụng là sao? Nó là toàn thể mà khởi dụng, cũng như toàn dụng tức thể. Cái này cũng giống như là ngày Thượng Tọa Định mà đến với Lâm Tế đó. Thượng Tọa Định đến Lâm Tế mà hỏi thế nào về đại ý Phật Pháp đó, thì ngài sao? Bước xuống giường này chọc một người nắm đứng cái, ngài bảo nói gì? Nó mau. Lúc đó nói gì? Nhưng mà đó là toàn thể tác dụng đó. Ngay đó mà thấy lại cái thì xong rồi. Nghĩa là hỏi thế nào để ý Phật Pháp, thì ngài bước xuống ngài chọc ngài nắm đứng ngài bảo nói gì? Cái thì ngài Thượng Tọa Định bất ngờ như vậy thì biết nói gì giờ. Cái nghĩa là ngớ ngẩn không biết gì, ngài buông ra cái thì ông đứng xứ giới không biết làm gì. Thì ngài ông tăng kế bên đó, ông nói Thượng Tọa Định sao không lễ bái đi. Rồi thì ngài đó vừa lễ bái thì ngài ngộ liền. Thì đó gọi là toàn thể tác dụng đó. Ngài chụp đứng cho bảo nói gì. Nhưng mà ngay khi chụp đứng đó thì lúc đó có chạy trốn đâu khỏi không. Cho nên ngay đó mà trực tiếp trực giác cái thì đủ rồi, gọi là toàn thể tác dụng. Hoặc là khéo dùng phương tiện mừng giận, tức là hoặc khi mừng khi giận, hoặc là hiện nửa thân, hoặc là cởi sư tử, cởi vua chúa, tức là nghĩa là coi như là những cái chỗ mà không thể nghĩ bàn đó, nghĩa là không có chỗ cho mình nghĩa là đụng đến được. Đây là ngài mới nói cái thí dụ như có người học chân chánh liền hét đưa ra trước một chậu keo. Vị thiện tri thức chẳng có rành rõ đó là cảnh, liền ở trên cảnh của người mà đóng khung chết. Người học liền hét thiện tri thức kia chẳng chịu buông, đây là bệnh nặng chẳng chữa nổi, gọi là khách xem khách, hoặc khách xem chủ. Tất nhiên là đây là ông chủ mù mà khách sáng, cho nên khách xem chủ. Người học về chân chánh hét cái đưa ra trước chậu keo, thiện tri thức không biết ở trên đó nghĩa là sao? Đóng khung chết tức là ở trên đó, rồi bám trên đó rồi phân biệt. Thí dụ như sao? Thí dụ như là hét cái hỏi là phải hay quấy, hét cái là hỏi phải hay quấy, rồi cái thì thiện tri thức theo đó phân biệt là phải là quấy gì đó. Rồi cái bị người học hét cái nữa, rồi cũng ở trên đó, rồi cái thì nghĩa là suy nghĩ tính toán. Thì như vậy tức là sao? Tức là ông chủ nghĩa là mù, bị người học nghĩa là xem. Còn hoặc là thiện tri thức chẳng có đưa ra việc gì, chỉ tùy chỗ người học hỏi liền đoạt lấy, người học bị đoạt đến chết chẳng chịu buông. Đây là chủ xem khách, tức là đây là khách mù mà chủ sáng, cho nên gọi là chủ xem khách. Tức là người học mù mờ, không? Thí dụ cũng như là sao? Ví dụ như là có bà Ni, bà đến bà hỏi ngài Trùng Tín đó, hỏi làm sao mà được làm tăng. Phải không? Hỏi làm sao mà được làm tăng, tức là bà sao? Tức là bà chấp vào cái tướng này, phải không? Tướng này tức là bà thấy còn có tăng, có ni, có nam, có nữ. Phải không? Cho nên mới là làm sao bỏ cái thân nữ này để mà được làm tăng tăng. Phải không? Đó. Thì nếu mà ông thầy mù thì sao? Thì nói thì thôi, bà cầu nguyện bỏ thân này đi, phải không? Nhưng mà đây trước ngày thì thiền sư đâu phải vậy, phải không? Thì ngài Trùng Tín á, ngài mới bảo vậy chứ bà làm thân ni đã bao lâu rồi, hỏi làm sao mà bao giờ được làm tăng, thì ngài hỏi với bà làm ni bao lâu rồi. Vậy tức là sao? Đó là ngài muốn đánh thức cái này không phải thật, cái phải thấy cái gì trong này à? Còn cái tướng này, nam nữ này không phải là thật, phải không? Nhưng mà bà cũng chưa thấy chỗ đó, cũng còn bám chặt vào cái tướng này, cho nên bà nói là lại có khi nào làm tăng chăng? Ngài hỏi như vậy là để ngài đánh thức cái này là không thật, cái tướng nam nữ này không phải thật, phải thấy cái thấu cái kia nó có từng tăng ni gì chưa, phải không? Nhưng mà ngài không nói vậy, mà ngài nói là bà mang cái thân ni này bao lâu rồi đó. Nhưng mà bà cũng chưa thấy, cũng còn bám chặt vào cái tướng này, cho nên mới hỏi vậy chứ có bao khi nào làm tăng không. Thì ngài lại nói vậy chứ người nay là cái gì, người nay là cái gì mà lại muốn làm tăng, phải không? Thì cái đó là ngài cũng nói hết tình rồi, phải không? Nhưng mà bà cũng chưa chịu nữa, cũng còn bám vào cái này nữa, phải không? Cho nên bà nói là hiện nay là thân ni ai không biết. Phải không? Đó. Thì như vậy mày thấy ngài thấy bà là nữ rồi, ngài cũng biết chứ ngài đâu không biết, mà ngài mới hỏi bà nay là cái gì đó là muốn đánh thức bà cũng chưa chịu, phải không? Cho nên ngài bảo rằng ai biết ngươi, phải không? Đó là để thấy là sao, đó là chủ xem khách đó, phải không? Bà cứ bám vào cái này thôi là bà, trong khi ngài muốn chỉ ra cái kia ra mà bà không chịu nhận. Hoặc có người học đưa ra một cảnh thanh tịnh trước vị thiện tri thức, thiện tri thức biết rõ đó là cảnh thì nắm được liền ném vào trong hầm. Người học nói tốt lắm thiện tri thức, thiện tri thức liền quát to chẳng biết tốt xấu, người học liền lễ bái, thì đây là gọi là chủ xem chủ. Thì đây tức là chủ và khách đó đều là sáng mắt hết, cho nên gọi là chủ xem chủ đó, gọi là tác gia gặp tác gia đó, hai người sáng mắt đều gặp là nhau hết, không? Nhưng mà thí dụ thì sao? Thí dụ cũng như là người học mà đưa ra trước một cái cảnh thanh tịnh trước thiện duy thức, mà thiện duy thức phải biết rõ đó là cảnh thì liền nghĩa là nắm được ném vào trong hầm, chứ còn không biết á thì nghe thấy người học đưa ra trước cái đó là cái bám vào đó ôm vào thì chết, phải không? Thí dụ cũng như là sao? Thí dụ cũng như là ngài Tiết Phong, ngài có lần ngài mới thượng đường, ngài bảo là ở núi Nam có một con rắn to, mọi người hãy khéo xem. Núi Nam tức là núi Nam có rắn to, mọi người hãy khéo xem. Thì lúc đó ngài Trường Khánh ngài mới bảo ngày nay ở trong nhà có người tăng thân mất mạng, không? Thì sao có vị tăng mới đem cái chuyện này mới thuật lại cho ngài Quyền Sa nghe. Ngài Quyền Sa mới bảo phải là Quân Lăng mới được, trong tôi thì chẳng vậy. Thì ông Tăng hỏi với Hòa Thượng thì thế nào? Ngài bảo dùng núi Nam làm gì? Đây là ví dụ như người học này đưa ra cái núi Nam có một con rắn to, các ông phải khéo xem. Mình nghe nói núi Nam có rắn to phải khéo xem, cái thì liền tưởng tượng, không? Tưởng tượng là không biết núi Nam đó là nó có rắn to thế nào, rồi núi Nam đó là ở đâu, không? Rồi cái liền nhớ ví dụ mình đã ở trong núi Ông Cấm rồi gì đó, chỗ nào đó có rắn to đó, thì về tức là sao? Đó, tức là bị ngôn ngữ của các ngài gạt rồi, không? Cho nên ngài đây, ngài Quyền Sa ngài mới bảo dùng núi Nam làm gì, không? Nói núi Nam có rắn to là muốn nói lên cái gì đó, không? Nhưng mà mình nghe nói núi Nam cái này tưởng núi Nam thì nó mắc kẹt rồi, cho nên ngài bảo dùng núi Nam làm gì, đó là biết được thì ném xuống hầm. Thì đó mới là thiện duy thức, mới là có mắt, phải không? Đó. Rồi người học liền khen, ví dụ người học là khen là tốt lắm, phải không? Tốt lắm thiện duy thức. Còn nếu mà khi người học khen vậy đó, cái thiện duy thức liền cái là hài lòng nở lỗ mũi hết thì sao? Thì đó là thiện duy thức cũng mê, không? Đó, mà thiện duy thức kêu quát to, ông chẳng biết tốt xấu, có gì phải khen, phải không? không có chấp nhận. Tự mình có chỗ sống rồi, cần gì phải đợi khen. Còn nghe khen nó nở mũi đó, thì chấp ôm vào đó thì kẹt. Cho nên đó để thấy rằng phải thấy chủ, xem chủ là như vậy đó. Để thấy đơn giản không? Rồi hoặc có người học mang gông đeo cùm đưa ra trước thiện duy thức, thiện duy thức lại chồng thêm một lúc gông cùm nữa. Người học đã mang gông mang cùm rồi, đưa ra thiện duy thức, thiện duy thức lại chồng thêm một lớp gông cùm nữa. Người học liền vui mừng, hai bên đều chẳng rành rõ. Đây gọi là khách xem khách, hai bên đều mù hết. Phải không? Đó. Người học, tức là người học đã chấp rồi, đã không biết rồi, rồi người thiện duy thức cũng không biết luôn, hai bên nghĩa là còn chồng thêm nhau để chấp thêm chấp nữa. Thí dụ sao? Thí dụ cũng như là người học hỏi vậy chứ là chân như là không biến đổi phải chăng? Chân như là không biến đổi phải chăng? Tức là sao? Tức là người học chấp vào có cái hiểu chân như là không biến đổi, không phải chăng? Tất nhiên là họ chấp vào cái hiểu đó, họ đang chấp vào cái hiểu đó, thì tức là không thấy, đáp bằng à phải. Thì cái người học nghe vậy cái mừng dở rồi ra thì lễ rồi vui. Thì vậy là ra đó là họ chấp rồi, rồi mình lại còn chồng thêm cho họ chấp nữa, thì vậy tất nhiên là chồng thêm đúc gâm rồi. Còn gặp như ngài Quỳ Hải thì ngài sao? Ngài nói chân như có biến đổi, phải không? Ví dụ như cái ông đó là ông giảng sư đó, giảng sư giảng kinh đó, đến ngài thì ngài hỏi ngài chân như có biến đổi hay không, ngài nói chân như có biến đổi. Thì ông giảng sư ông nói vậy chứ là ngài lầm rồi, chân như thì làm sao có biến đổi, phải không? Nhưng mà ngài nói chính ông lầm đó. Rồi ngài mới gạn hỏi lại, vậy chứ ông có chân như hay không? Ngài nói có. Ngài nói có hả? Nếu mà ngài có chân như mà nó không biến đổi á thì tất nhiên là ông mãi mãi là chúng sanh, chứ ông không bao giờ thành Phật được hết, ông không có tu hành nữa, bởi vì nó không biến đổi thì ông mãi là chúng sanh thôi. Phải không? Cho nên ngài mới nói rằng ở trong kinh mới nói rằng sao chuyển ba độc thành ba sao giải thoát, không chuyển phiền não thành bồ đề, phải không? Chuyển sinh tử thành niết bàn. Thì vậy nếu ông nói không biến đổi thì tất nhiên nói như vậy hẳn như vậy thôi. Thì mấy đời thấy nhau. Bây giờ ông tăng kia là ông chấp, không? Ông chấp theo cái kiểu là nghĩa là không biến đổi, nghĩa là một cái nghĩa mà gọi là nó là cứng đơ, không? Chấp cứng không biến đổi giống như là cái nghĩa chết cứng. Thì như vậy là không có thấy được cái ý sâu. Cho nên ngài phá chấp đó, ngài phá chấp vào cái chấp đó để cho ông thấy được cái ý sâu của cái nghĩa chân như nó không biến đổi, là không phải là theo cái chấp mà thông thường, phải không? Đó. Thì như vậy thì ông liền thấy được cái ý nghĩa chân như liền, phải không? Đó. Còn mình nghe nói vậy phải rồi thôi. rồi hai bên đều vui vẻ, thì đó là gông chồng thêm gông. Đó. Cho nên đó gọi là khách chân khách. Cho nên ngài bảo này đại đức, chân tăng nêu lên những việc như thế là giúp nhận rõ ma, đựa ra điều khác lạ, biết sự tà chánh của họ. Các huynh đệ thật tình rất khó, Phật pháp sâu xa, hiểu được phần nào thôi, không? Nghĩa là cái này, nghĩa là phải tự mình thân chứng chứ không thể bàn luận được, không? Cho nên gọi là không phải là hiểu mà gọi đem cái hiểu mà hiểu hết được, cho nên mới nói hiểu được phần nào thôi. Sơn tăng nói phá cho họ, người học thải chẳng chú ý ngàn lần, tức ngàn muôn lần đạp qua dưới gốc chân mà vẫn tối mò, vốn không một hình dáng gì mà riêng cái này sáng ngời, đổi lại sáng ngời một mình, người học tin chẳng kịp, liền nhầm trên chữ nghĩa sanh hiểu. Hơn nửa đời người chỉ cứ ở nhà bên vác hay chết mà đi, gánh một gánh chạy khắp nơi, có ngày sẽ bị đòi tiền dài cỏ. Đây ngài mới nói rõ, không? Ngài nói như vậy đó để cho mọi người biết nhận định rõ điều, nghĩa là rõ ma, những rõ những điều khác lạ để không có bị lầm, không? Mà đây là phải thấu qua, phải có chỗ thân chứng trong đó. Cho nên ngài đây là nói phá. Nói phá là để chi? Để cho người học mà phải nhận rõ lại chính mình. Cho nên Ngài mới bảo là ngàn muôn lần đạp qua dưới gót chân mà vẫn tối mò. Ngàn lần muôn lần đạp qua dưới gót chân đó mà vẫn tối mò thì có đau không? Mấy người đời thấy không? Tức là đi qua đi lại nghĩa là hàng ngày đó, là mình sống trong đó, cho nên ngày mình nói đạp qua dưới đó hàng ngày đó mà không biết, phải không? Cho nên là ngày Triệu Châu mà hồi xưa lúc còn Sa Di có lần ngày đến chỗ ngài thiền sư gì, ngài gặn hỏi chứ ông là Sa Di có chủ hay không đó, ngài đáp có chủ, thì thiền sư mới bảo với chủ ở đâu, thì ngài từ bên tay ngài đi qua bên đông, ngài đứng bên tay thôi, thì bên đây đi qua bên kia đứng bên tay thôi, thì ngài trình chủ xong rồi. Thì giờ đầm còn mình hàng ngày đi tới đi lui đi lên đi xuống không biết mấy chục lần, không phải là đạp qua với gót chân mòn gót chân này đâu, nhưng mà vậy vẫn tối mò thôi. Phải không? Đó. Cho nên đây nói cái đó nó vốn không một hình dáng gì mà nó sáng ngời một mình, nhưng mà người học tin chẳng kịp đó, cho nên mới nhầm tin chữ nghĩa mà sanh hiểu, rồi ở trong đó nó hơn cả nửa đời người mà giác một giác cái thây chết chạy gánh đi khắp nơi. Thấy không? Đây nó biết, gọi là cái biết mà biết tất cả này á, thì nó có hình tướng gì đâu, không? Cho nên nó vẫn sáng ngời đó, không? Nhưng mà lại mình á, thì lại theo chữ nghĩa mà sanh hiểu, cho nên quên mất cái hiện hữu đó. Cho nên ở đây là Ngài muốn đánh thức mình phải nhớ lại cái luôn sống hàng ngày đó. Cho nên mấy vấn đề nhớ lại cái câu chuyện mà của Ngài Đậu Khiêm đó, càng nghiền ngẫm sâu chừng nào á, thì mấy vấn đề mới thấy thấm chừng nấy. Đậu Khiêm với Ngài Tông Nguyên đó, tức là đem thơ đi giữa đường mà Ngài Tông Nguyên Ngài bảo là nó là ông cái gì, những cái gì mà ông từ trước tới nay học được của các vị hòa thượng thì cái đó, những cái đó thì thôi ông nghe là gạt qua bên đi, bây giờ những cái gì mà có thể làm được thì tôi làm giúp cho, còn có năm việc mà ông phải tự làm đó. Tức là sao? Tức là đi ăn cơm, mặc áo, đi ỉa, đi đái và mang cái thây thúi này trên suốt cái quãng đường đi này thì chính phải ông thôi chứ không ai khác hết. Thì cũng như mình vậy, không? Chính mình chứ không ai khác hết phải mang cái thây thúi này mà đi lên đi xuống tối ngày từ năm này qua năm khác, không ai vào thay thế đó, thì như vậy không còn ngộ nữa, thì còn đợi ngộ gì nữa. Phải không? Đó, còn kiếm cái gì khác nữa. Cho nên đây ngài nó mới nói là gánh một gánh mà chạy đi khắp nơi đó, gánh cái thay thúi thôi, nhưng mà cái gì gánh, ai gánh? Thấy được chỗ này thì thấy chỗ sống hàng ngày, còn không thấy đó thì có ngày sẽ bị đòi tiền dày cỏ. Tức là tiền bên ngoài thì có khi sẽ bị đòi tiền công trở lại, bị đòi trở lại thôi. Thì thôi, đó, bữa nay mình học tới đây. Nguyện đem công đức khắp tăng cả đệ tử và chúng.